Lương Thế Vinh. Lương Thế Vinh, năm sinh 1442, năm mất không rõ. Ông quê ở làng Cao Hương, huyện Thiên Bảng, trấn Sơn Nam Hạ. Nay là thôn Cao Phương, xã Liên Bảo, huyện Vũ Bảng, tỉnh Nam Định. Năm 1463, Lương Thế Vinh đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh, tức là trạng nguyên, đời Lê Thánh Tông. Sau đó ra làm quan và đã trải qua các chức vụ hàn lâm trực học sĩ, hàn lâm thị thư, hàn lâm chưởng diện sự. Ông trong 28 nhà thơ của hội Tao Đàn do vua Lê Thánh Tông lập ra vào năm 1495. Ngoài công việc ở hàn lâm viện, Lương Thế Vinh còn được vua giao thảo những văn thư ngoại giao với nhà Minh. Triều Minh thường khen ngợi những văn thư ngoại giao này. Lương Thế Vinh còn học quyển Đại Thành Tán Pháp của ông, được đưa vào chương trình thi cử suốt 450 năm lịch sử giáo dục Việt Nam. Ngoài ra, Lương Thế Vinh còn quan tâm nghiên cứu về âm nhạc dân gian. Ông và thân nhân Trung, Đỗ Nhuận, được vua Lê Thánh Tông giao việc chế định lễ nhạc của triều đình. Ngoài đời, trạng lường Lương Thế Vinh là người bình dị, trung thực và nổi bật với khả năng hài hước châm biếm trong việc răn dạy từ vua đến quan. Trạng lường. Bên đường, mấy cậu bé tóc trái đào vẫn mãi mê chơi pháo đất. Chúng lấy bùn quánh đen dưới ao xuân đập liên hồi, rồi dê, rồi nặng thành hình ống ngắn, cho vào bàn tay giơ lên cao đập xuống đất, hơi dồn vào quả pháo đất phá vỡ đáy pháo, bung ra một lỗ to, tạo nên tiếng nổ lớn. Những đứa thua cuộc tiếng nổ bé thì phải lấy một lượng đất của mình vừa bằng lỗ vỡ của kẻ thắng cuộc mà đền. Vì thế, trò chơi này cũng gọi là pháo đền. Lương Thế Vinh tuy bé, nhưng luyện đất nặng pháo khéo, nên thường thắng cuộc. Cậu chỉ cần lấy đất đủ nặng một cái pháo, nhưng khi vào cuộc chơi, cậu lấy hết đất pháo đền của lũ trẻ chơi trong cuộc. Vinh học rất giỏi, nổi tiếng thần đồng, sách qua mắt là thuộc. Mới ngoài 10 tuổi, thầy dạy đã hết chữ, cha mẹ phải gửi lên trường huyện để tập văn. Bữa ấy đi học về, mấy đứa trẻ lại dập dình rủ nhau đến trước cửa nhà Lương Thế Vinh chơi pháo đền. Đang chơi, thấy một người dáng vẻ lái buôn, vốn là chủ nợ của gia đình, đến đòi nợ. Vinh vẫn đang mãi nặng pháo. Ông khách nhận ra Lương Thế Vinh, liền lấy tay xách tay ông lên, hỏi: "Cái thằng này, bố mẹ mày đâu?" Đang mãi chơi, lại bị kéo tay. Lương Thế Vinh cáu, trả lời: "Đi vắng tự khắc có việc, hỏi làm gì?" Chủ nợ ngờ rằng cha mẹ Vinh lánh mặt trốn nợ, liền không buông tha Vinh, gặng hỏi tiếp. Vinh ngại lão này làm rầy bố mẹ mình, nên gắt gỏng nói: "Bố tôi đi giết người sống, mẹ tôi đi cứu người chết rồi." Người khách nghe hết hồn, lòng lại càng hoang mang. Chẳng lẽ vì mấy lạng bạc thôi mà nhà này phải liều như vậy ư? Liền gặng hỏi, miệng thì dụ dỗ: "Mày nói thiệt đi, tao sẽ trừ hết nợ cũ cho bố mẹ mày." Lương Thế Vinh giơ ngay đám đất nặng pháo và bảo: "Ông hứa thì xin in vân tay, điểm chỉ vào đám đất nặng pháo của tôi này để làm bằng." Chủ nợ in ngay. Lương Thế Vinh vỗ tay reo lên trước đám trẻ con: "Có thế mà không biết, bố tôi đi giết người sống, tức là nhổ mạ. Mẹ tôi đi cứu người chết, tức là cấy lúa." Ông khách chịu, lặng lẽ bỏ đi. Đến tối, Vinh thuật lại chuyện và đưa nắm đất có vân tay chủ nợ cho bố. Ba hôm sau, ông này đến đòi. Bố Lương Thế Vinh chìa nắm đất kia ra, rồi cười bảo: "Bác đã cho thằng Vinh nhà tôi rồi, còn đòi làm gì nữa à?" Chủ nợ đành chịu, than rằng: "Cậu bé nhỏ tuổi đã thông minh như thế này, lại sẵn cơ mưu, sau này phò vô giúp nước hẳn là hiển đạt đó." Sau đó, Lương Thế Vinh đỗ khoa thi hương, tập văn trên tỉnh để cùng đi thi hội. Vinh gặp Quách Đình Bảo, người xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Hai bên đều phục tài nhau, trường văn trận bút, không ai chịu thua ai. Chú thích: huyện Thái Thụy tức là huyện Thanh Quan sau này. Đọc tiếp: Lương Thế Vinh vẫn nghe đồn về chuyện hai anh em Quách Đình Bảo và Quách Đình Nghiêm. Gia đình được một ngôi mộ đắc địa. Số là tổ phụ của họ ngày trước nghèo, thường chăn dịch suốt ngày ngoài đồng. Một bận cuốc dung cho dịch, cuốc chạm vào hũ đá tóe lửa, đào lên được một hũ vàng, lại lặng lẽ cất vào xó nhà không cho ai biết. Ít lâu sau, có một người qua Nam sang. Người chăn dịch để ý thấy y cứ quanh quẩn chỗ ông ta đào vàng bữa nọ. Cuốc xăm tìm hoài vật gì mà không thấy. Trời tối ngồi ôm mặt khóc. Người chăn dịch hỏi: ông làm sao mà khóc? Tiền tổ tôi trước làm quan ở đất nước này, được ít vàng để cho con cháu. Giờ nhà sa sút, theo bản đồ đi tìm thì lại bị mất của. Tôi đã đào được, hãy theo về nhà xin trả lại. Người khách trú mừng lắm. Sau đó trả ơn cha của Bảo và Nghiêm bằng cách đặt đất cho một ngôi mộ. Hai anh em nhờ đó học hành lừng danh ở thiên trường. Chẳng mấy chốc, kỳ thi hội đã đến. Lương Thế Vinh kỳ này quyết giật lấy Trạng Nguyên, không nhường cho ai. Đối thủ của Vinh chỉ có Quách Đình Bảo, Quách Đình Nghiêm. So với anh còn kém một vài phân, không lo. Gần đến kỳ thi, Vinh sang làng Quách Đình Bảo thăm dò xem Bảo học cách nào. Đến nơi, thấy Bảo đang ngồi trong nhà, dở sách ra đọc. Bên phải là kinh dịch, bên trái là kinh thi. Kinh thư, kinh lễ, kinh xuân thu cũng bày biện quanh cả đấy. Lương Thế Vinh ngó qua cửa, thấy Bảo vẫn cắm cúi dở sách, không chú ý gì đến xung quanh. Liền ra về, không vào nữa, sợ làm phiền bạn. Trong bụng thì nghĩ: thi cử đến nơi mà còn hậm hụi hết kinh này truyện nọ, sách dở quanh mình thế kia, sao gọi là bậc phơi chữ. Bảo học thế không gọi là uẩn xúc được. Chú thích: phơi chữ, người xưa có người nắng ngồi phơi bụng, hỏi thì bảo sợ chữ trong bụng bị ẩm phải đem phơi. Đọc tiếp: Quách Đình Bảo kỳ thi này cũng chỉ kiền có Lương Thế Vinh. Sau lúc miệt mài ra đường chơi thì người láng giềng báo có Lương Thế Vinh vừa sang, hết sức kinh ngạc. Hôm sau, Bảo đeo tay nải sang bên làng Cao Hương, huyện Thiên Bản tìm Lương Thế Vinh. Vào nhà, người nhà nói Vinh đi vắng. Ra đến cổng làng, trên mảnh ruộng thấy Lương Thế Vinh đang thả diều với bạn ngoài đồng. Quách Đình Bảo ngửa mặt lên, than rằng: tài học người này, ta không theo kịp. Thi hội, Quách Đình Bảo đổ đầu, đứng trên Lương Thế Vinh. Nhưng khi vào thi đình, thì Lương Thế Vinh đổ Trạng Nguyên, còn Đình Bảo chỉ đổ Thám Hoa. Cả hai đều được ban mũ áo, dạo thăm kinh thành và dự tiệc vua trong vườn Thượng Uyển. Nghe tin kỳ thi đình này có quan Trạng Nguyên rất giỏi, dung mạo tuấn tú. Quan Thực Hoàng Thái Hậu chợt nhớ đến chuyện giấc mơ thuở xưa, liền bảo với vua Lê Thánh Tông: ta nghe nói Trạng Nguyên Lương Thế Vinh rất giỏi, thường tranh tài với Thám Hoa Quách Đình Bảo. Cả hai đều có phúc phận rất lớn. Con đã định giao việc gì cho các quan tân khoa chưa? Thưa mẹ, vương triều mới dựng, luật pháp, điển lệ đều cần. Viện Hàn Lâm đang thiếu người. Ngoài ra việc ban giao, việc xây dựng các viện sở, từ triều đình đến các trấn phủ, đồng thời các bộ lễ, bộ công đều thiếu người giỏi. Chỉ có điều dùng người cho đích việc, để họ dấy dùng, dương dây sải cánh, tài năng ngày càng nảy nở, đó mới là điều khó. Bữa tiệc tiếp tân khoa của nhà vua ở vườn Ngự Uyển vào chiều nay phải không? Thưa mẹ vâng. Thánh Tông rất có hiếu, bởi khi vua Thái Tông băng hà, Quan Thục Hoàng Thái Hậu rất long đong. Về sau, khi đức vua lên ngôi, bà mới được tôn phong làm Thái Hậu. Thái Hậu lại nói: ta muốn dự tiệc xem mặt các quan tân khoa. Thánh Tông biết mẫu hậu có ý, liền thưa: con sẽ truyền họ đến ý kiến Thái Hậu, rồi sau đó sẽ dự tiệc. Thế cũng được. Chiều đó, Quan Trạng Nguyên, Quan Thám Hoa trước khi uống rượu xem hoa ở vườn Ngự Uyển được dời đến ra mắt Thái hậu. Hai quan Tân Khoa dựng mũ áo dinh quy rất đẹp, nhưng dáng vẻ mỗi người mỗi khác. Quách Đình Bảo nhanh nhẹn mau mắn, còn Lương Thế Vinh thì điềm tĩnh và thông dong. Hoàng Thái hậu ngắm Quan Trạng Nguyên và Thám Hoa rồi cười khen: "Ta được nghe đức vua nói các khanh đua tại văn trận bút từ Trấn Phủ vào thi hội, họ Quách đứng trên họ Lương, thi đình thì họ Lương lại trên họ Quách. Học tài thi phận vốn lẽ thường, nhưng cả hai tài trí đã đứng đầu các sĩ tử trong cả nước. Ta có lời khen và ban tặng mỗi người một giò rượu. Nhưng trước khi nhận rượu, nhà vua hãy ra thơ để các khanh quạ xem nào." Vua Lê Thánh Tông nói: "Đêm qua trăng rất đẹp, ta mới làm được một bài thơ. Hai quan Tân Khoa hãy cùng đua tài một lần nữa để Hoàng Thái Hậu thưởng lãm nha." Vua truyền quan ngữ thị đem giấy bút và mài mực sẵn để hai người thi tài hơn kém. Rồi ngài cho tuyên đọc bài thơ của mình. Nguyệt: "Khuôn cả treo lên khéo hữu tình, hòa cao hòa sáng lại hòa thanh. Gương dơ dằn vặt soi muôn dặm, bóng tỏa lầu lầu suốt mấy canh. Ông nọ vì đâu xe chỉ đỏ, nàng nào chơi đó rẽ mây xanh. Ngẩn xem khí tượng hình dung ấy, chợt ló ra thì nhạc chúng tinh." Trạng Lường và Thám Hoa Quách Đình Bảo đều vâng lệnh quả thơ. Chỉ ít phút sau, Quách Đình Bảo đã làm xong. Nguyệt: "Ngắm nghía càng lâu càng có tình, mặt lầu lầu dốc thỏ thanh thanh, soi thế giới muôn bờ cõi, giải lâu đài mấy khắc canh. Vàng điểm thơ ai câu trướng dốc, ngọc pha rượu khách chén dòng xanh. Mấy người dạm được hình dong ấy, giúp sáng chăng thì một cảnh tinh." Quách đọc thơ xong, nhìn sang Trạng Lường, vẫn chưa thấy viết một chữ. Hoàng Thái hậu hỏi: "Thơ Quan Trạng đâu?" "Tâu, thần đã thuộc lòng ngay từ lúc nghe xong bài ngữ thi. Đọc ta nghe nào." Lương Thế Vinh cất giọng rất trong và ngâm: "Nguyệt: tích cao mà vẫn thấu nhân tình, vì có lầu lầu tính sáng thanh, soi khắp đầu viên liền cuối chạp, suốt từ một khắc nhẫn năm canh. Tàn vàng xô lại chồi mai bạc, bóng ngọc rây vào khóm trúc xanh. Dám hỏi những gì trong cối thuốc, liệu âu còn thiếu mặt nam tinh?" Hoàng Thái hậu nghe rồi có lời khen và hỏi: "Hai khanh thử trao nhau xem hai giò rượu có gì khác không?" Quách và Lương nhận rượu cùng xem, rồi đều thưa với Hoàng Thái hậu rằng cả hai đều như nhau. Hoàng Thái hậu cười bảo: "Đó là vì ta trọng tài cả hai quan Tân Khoa. Vua này, tôi này, ta mong đất nước ngày càng sáng danh cùng các bậc tôi hiền của các triều đại trước." Khi hai quan Tân Khoa lui ra, Hoàng Thái hậu mới nói với vua Lê Thánh Tông: "Thuở ta còn đang mang thai ngài Ngự, ta có một giấc mơ rất lạ. Ta mơ được triệu lên gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế. Người tiếp kiến rồi ban cho ta hai tiểu đồng, một làm con nối, một làm người giúp việc. Ta rất hy vọng, nhưng không dám nói với ai. Khi Đức Thái Tông băng hà, Nhân Tông nối ngôi, ta đâu dám nghĩ chuyện ứng mộng. Nhưng khi Nhân Tông gặp họa nghi dân tiếm ngôi, sau đó triều thần trị kẻ bạo nghịch, đưa con lên làm vua, ta mới biết là mộng đã ứng. Vậy tiên đồng làm con nối nghiệp chính là con đó. Còn tiên đồng giúp việc, hôm nay nhìn Lương Thế Vinh quả là giống y người trong mộng." Lê Thánh Tông nghe Hoàng Thái hậu thuật lại rất lấy làm lạ, từ đó càng chú ý đến Lương Thế Vinh. Lương Thế Vinh và Quách Đình Bảo đều được vua dời vào làm trực học sĩ ở viện Hàn Lâm. Năm Canh Dần đời Hồng Đức 1470, bảo sang sứ nhà Minh. Khi về, được làm hiệu thư Đông Cát, sau đó thăng phó đô ngự sử, rồi làm thượng thư bộ lễ. Mùa thu năm Giáp Thìn, ông dâng mệnh vua Lê Thánh Tông xét tên tuổi những người đỗ tiến sĩ từ khoa Nhâm Tuất 1442 đến niên hiệu Đại Bảo, đến khoa Giáp Thìn 1482, để khắc tên vào bia đá dựng ở nhà Thái Học, Văn Miếu. Còn Lương Thế Vinh thì được giữ luôn ở bên mình vua. Ông giữ chức thị thư Hàn Lâm Diện, kiêm Tri Sùng Văn Quán và Tú Lâm Cục, nắm hết mọi giấy tờ giao thiệp với nước ngoài. Sớ điệp ngoại giao gửi sang Trung Hoa, việc nào rõ việc ấy, văn từ, ngôn ngữ chính xác, khiến tiếng đồn đến tận vua nhà Minh. Ông lại soạn ra cuốn Đại Thành Toán Pháp lưu hành trong dân gian, áp dụng các phép đo lường tính toán, sĩ tử ai cũng khâm phục. Khi vua Lê Thánh Tông lập hội Tao Đàn, ông giữ chức sái phu, nghĩa là người quét dọn, hiểu đến những sai sót hoặc lời hoặc ý chưa đạt đến độ chân nhã. Vua coi ông như đại thần tinh cẩn và cũng là bạn thiết trong đời, ngang với Nguyễn Cư Đạo. Khi Trạng Lượng mất, vua rất thương tiếc, thức suốt đêm là một bài thơ khóc bật bề tôi hiền và cũng là cánh tay phải của mình. Nhớ Trạng Lượng. Chiếu thư Thượng Đế xuống đêm qua, giống khách chương đại kiếp tại nhà. Cẩm tú mấy hàng về động ngọc, thánh hiện ba chén ước hồn qua. Khí thiên đã lại thu sơn nhạc, danh lạ còn truyền để quốc gia. Khuất ngón tay than tại cái thế, lấy ai làm trạng nước Nam ta? Lấy ai làm trạng nước Nam ta? Vua đọc lại, bồi hồi mãi không thôi. Phần chú thích. Quách Định Bảo, năm sinh 1434, năm mất 1507, quê ở xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Thuở nhỏ, ông nổi tiếng chăm học. Năm 1463, ông đi thi hội và đỗ hội nguyên. Năm sau, ông thi đình và đỗ thám qua. Cùng năm đó, ông ra làm quan với chức trực học sĩ Viện Hàn Lâm. Năm Canh Dần 1470, vua Lê Thánh Tông cử Quách Đình Bảo đi sứ nhà Minh. Khi trở về, ông được thăng chức Đông Cát Hiệu Thư, Phó Đô Ngự Sử. Năm 1483, vua Lê Thánh Tông lại thăng ông lên chức Thượng Thư Bộ Lễ. Năm 1485, ông đã trình tấu việc phân loại định danh các tiến sĩ để cắt bia tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Thăng Long. Năm 1485, ông được đổi sang làm Thượng Thư Bộ Hình. Năm 1494, vua Lê Thánh Tông lập ra hội Tao Đàn, tập hợp 28 vì sao sáng trên bầu trời thơ văn Đại Việt lúc đó, như Lê Thánh Tông, Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Quách Hữu Nghiêm, Lương Thế Vinh, Lê Hoàng Dục, Nguyễn Đình Mỹ, thì Quách Đình Bảo cũng có tên.